bây giờ mình có cái thân người là cái lúc mình phân biệt được như thế là xấu, như thế là hư, rồi mình lại tập chưa bỏ nó đi. Thì chỉ cái bây giờ đây đang có cái thân người mình mới làm được cái việc này mà thôi. Cho đến khi mà chết rồi mà làm ma làm quỷ thì bên trái một con quỷ nó cầm dao, bên phải một con quỷ nó cầm búa, mình còn hoảng sợ, mình còn bỏ chạy, làm sao mà nói cái chuyện xoay lại cái tâm mà tu cái tâm. Cho nên kiếp sau khó lắm. Thế đấy là làm ma quỷ thì tỉnh táo sáng suốt, nhưng mà cái cảnh nó khó tu. Còn nếu mà lạc về những loài chó, loài mèo, con sâu, con bò, hay là con trâu, con bò, thì lúc bây giờ làm sao mà nói chuyện xoay lại cái tâm mình mà biết cái gì là cái thiện với cái ác nữa. Thế cho nên chỉ có bây giờ đây là chúng ta làm được cái việc này mà thôi. Nếu chúng ta để lỡ cái cơ hội này mà không lo xoay cái tâm mình, chừa những cái sân, cái giận, cái tham, cái hờn, cái tủi, đấy, không lo bây giờ đang có thân người, không lo tách ra, mà mình lại có pháp môn niệm Phật nữa. Niệm Phật tin tưởng có Phật cứu mình, có Phật soi xét mình, đấy, tin tưởng có vị đại từ bi đang giúp đỡ mình. Thế mà bây giờ mình lại không soi lại tâm mình để sửa cái tâm. Hết cái cơ hội này rồi mà làm chó làm mèo, làm sao biết là có Phật đứng đây, làm sao biết được cái phải cái trái. Thế cho nên bây giờ là lúc chúng ta còn có thể làm được cái việc này. Cho nên rất tội nghiệp những các vị không được gặp đạo, không biết tu hành, thành ra cứ uổng phí cái tuổi, cái ngày giờ làm được cái thân người, không biết tu để thiện lên, để mai đây về đường hiền, đường thánh. Nhưng mà muốn ngày mai mình về đường hiền, đường thánh, thì ngay bây giờ mình phải là hiền, là thánh đạt. Cho nên phải tập. Bây giờ mình cái việc này mình làm được, vậy cố gắng làm ngay bây giờ, tập làm hiền, làm thánh. Tập cái miệng nó nói những cái lời đúng, đúng pháp, những lời chân thật, những lời hòa nhã, những lời lợi ích. Rồi tập cho cái thân của mình nó đừng có những các cái dáng điệu bẩm đảnh, đáo đẻ, hay là khinh nhận thường người khác. Phải tập cho cái thân của mình nó thuần thục, nó khiêm tốn, nhu hòa. Bây giờ là cái lúc chúng ta có thể làm được. Cho nên cố gắng đi. Xin đọc tiếp.
Nếu để nỡ thì lại một thời gian vô cùng
Cái thí dụ rùa mù cô có biết không?
Dạ.
Theo như kinh Phật là chúng ta được làm người, tuy là vào cái bào thai mẹ, ở cái chỗ máu tanh ra là cái thân người, nói là đáng chán, nhưng mà tương đối với Phật Thánh Bồ Tát thì cái thân này là cái đáng chán lắm, cần phải bỏ để cầu về cảnh Phật. Nhưng mà đối trong sáu đạo luân hồi thì được làm người lại là cái may mắn nhất. Thí dụ này, như ở một cái biển lớn mà có một cái bọng cây, tức là có một cái cây mà nó rỗng ruột, nó ở trên biển thì bát ngát mông minh rộng biết là nào, mà sóng gió nó đánh thì cái bọng cây nó chạy đông chạy tây, biết là nó tới chỗ nào mà nắm đây, mà con rùa thì lại mù, mà 100 năm mới có một lần ngóc lên thôi, 100 năm mới được ngóc có một lần thôi, và đúng cái lúc mà ngóc lên ấy làm sao vớ được đúng cái bọng cây. Thế đấy thì bây giờ con rùa mù là ví với cái gì nhỉ? À, hiện tại bây giờ làm sao Phật lại bảo chúng mình là con rùa, với con ngựa chạy thật nhanh, mà Phật lại ví với con rùa. Cô nhanh lắm mà, tôi thấy cô nhanh nhẹn lắm, sao Phật bảo bọn chúng mình là con rùa? Thấy cô chậm chạp đâu, nhiều người lanh lắm, các em nó nhảy thoăn thoắt thoăn thoắt. Sao Phật lại gọi là con rùa? Về cái mặt giác ngộ, chúng ta là sống ở trong vô minh. Bây giờ từ vô minh mà tìm cách tỉnh ra thì chúng ta cũng như con rùa chậm chạp đần độn. Thế mà sao Phật lại bảo chúng mình đã ví chúng mình là con rùa đã tệ quá rồi, lại bảo mình là mù cả hai mắt này. Sao lại ví chỉ là con rùa, nhưng mà bây giờ đã là rùa lại còn mù hai mắt nữa cơ. Thật là Phật kể xấu chúng mình thật là tệ quá. Không còn ai mà nói nặng mình hơn nữa. Sao lại bảo chúng mình là đồ mù? Thì dĩ nhiên ông Phật cũng có nói sai bao giờ đâu. Mù là nghĩa là cả có hai mắt thì hỏng cả hai. Chứ nếu mà không ấy, thì nó còn chột, thì nó còn được một con mắt. Đằng này có hai mắt hỏng cả hai. Có hai thứ trí tuệ. Đấy. Một thứ là vô ngã, một thứ là vô pháp. Vô ngã nghĩa là không có chấp ta, không có nhận cái báo này là mình. Cái trí tuệ vô ngã ấy, chúng ta có không? Thế là mất mắt. Thế rồi chấp pháp là cho những cái gì mình thấy đây này, những âm thanh, sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả các cảnh giới, mình cứ cho là thật. Thế cho nên rằng mình chấp pháp, chấp ngã. Thế cho nên có hai thứ trí tuệ, mình mù cả hai, mất cả hai. Vì vậy cho nên mù cả hai. Các vị thanh văn, các thánh thanh văn, các ngài là những vị chột. Nghĩa là các ngài đã chỉ còn cái chấp ngã, à chấp pháp. Nhưng mà các ngài đã phá được cái chấp ngã. Cho nên các ngài còn một cái con mắt. Còn, cho nên trong kinh Pháp Hoa, chị em tụng kinh Pháp Hoa có phải Phật sai cái người chột mắt với lại hai cái mấy cái kẻ hèn chột mắt đi dỗ cái thằng bé về, phải không? Đấy, cái người chột mắt đấy, tức là các thánh thanh văn. Dạ. Cho nên các ngài chột tức là các ngài chỉ bị hỏng có một mắt thôi, tức là các ngài còn chấp pháp, nhưng mà các ngài đã được một mắt sáng là các ngài không còn chấp ngã nữa. Còn chúng mình thì thật ví mới đồ mù. Mà cả hai cái thông cái trí tuệ cũng không có, vừa chấp ngã lại vừa chấp pháp. Thế rồi trong cái sự mà lo cái việc giác tỉnh tu hành ấy, thì lại đần độn chậm chạp, cho nên gọi là con rùa. Cô giác tú, cô có chịu rằng Phật nói thế là đúng không? Đấy, cái Phật ví chúng cái thân Phật chúng ta là con rùa. Mà ở trong cái biển mông minh bát ngát, cái biển này ví với cái gì? Cái cảnh luân hồi, biển sanh tử. Trong cái biển khổ, biển trầm luân, biển sanh tử, biển luân hồi. Phật gọi là cái biển, nó chìm sâu, mà nó bát ngát mông minh, chúng ta không biết lối nào mà tìm lên bờ cả. Cho nên ví với cái biển, đây là cái kiếp đọa, cái đời sống ở trong cái kiếp luân hồi. Thế mà trong con rùa mù ở cái biển, nó sắc, mà cái biển đấy nó lại trên mặt biển nó đầy sóng gió, là ví với cái gì? Trong cái đời sống luân hồi của chúng ta có được bình an không?
Không.
Đó, hết tai nạn này lại đến cái đắng cay khác, đủ thứ. Cho nên ví với cái biển đầy sóng gió. Thế cái con rùa mù này 100 năm mới ngóc đầu lên một lần. Cái ngóc đầu lên ấy là ví với cái gì đây? Ngóc đầu lên tức là ngoi được lên khỏi cái mặt biển, ngóc cái đầu lên. Vậy 100 năm mới có một lần là thế nào? Khó khăn lắm. Bởi vì chúng mình đọc kinh đấy, chúng mình học ở trong kinh, kinh Lăng Nghiêm cũng dạy, kinh Địa Tạng cũng dạy, kinh Lương Hoàng cũng dạy, các thứ kinh đều nói. Một khi đã vào địa ngục ấy, thì phải tính, không có thể tính ngày mới tính năm, mà phải tính bằng số kiếp. Số kiếp nghĩa là thế nào? Mỗi thế nào gọi là một kiếp? Thì trong kinh cho hai cái thí dụ để biết thế nào là một gọi là một kiếp. Có một hòn đá, một cái hòn đá mà vuông vắn cao thấp một thước, bề ngang của một cây số, một toa tuần mà, thì tức là bề ngang cũng một cây số, bề dọc cũng một cây số, mà bề cao cũng một cây số. Cây số tức là 1.000 thước, như vậy là 1.000. Các vị mà mua gỗ ta gọi là một kíp. Một kíp là 1 mét khuyết. Tức là như thế là tính ra là 1.000 nhân với 1.000. Đấy. Thế là thôi thì cứ nói gọn là 1.000 mét khuyết đi. Tức là 1 cây số là 1.000 mét khuyết. Chính nói nhà buôn gỗ ta gọi 1.000 kíp. Thế thì một hòn đá rộng như thế, thì bây giờ ước lượng như chúng ta đó, là cái hòn đá này nó phải bằng từ đây mà ra bến xe ô tô. Đấy, bề ngang, bề dọc, thì nó lên tận trên cái chỗ chùa bà, chùa gọi là gì, Pháp Quân. Đó, đấy, thì từ bến xe ô tô đến chùa Pháp Vân, rồi một góc là chùa của thầy Tâm Thanh, rồi một góc là chùa mình. Đấy, cái hòn đá nó lớn như thế mà cao 1 cây số nữa. Thế là nói cái mặt diện tích, rồi cái bề cao là 1 cây số. Bây giờ cái hòn đá ấy mà mình lấy một cái áo nó mỏng, gọi là áo thiên y, tức là cái loại nó mỏng hơn cái màng nhện của mình, thôi cứ lấy gọi là cái màng nhện đi cho nó dễ hiểu. Chúng ta lấy cái áo mỏng như cái màng nhện ấy, mà chúng ta cứ ngồi chúng ta phết cái hòn đá như thế, bao giờ cái hòn đá nó mòn hoàn toàn thì như thế gọi là một kiếp. Đó là một cái ví dụ. Còn cái ví dụ thứ hai thì người ta gọi là cái hộc, tôi chắc là cái thùng, một cái hộc để người ta có gọi là cái hộc mè, một cái thùng đựng toàn cái hạt vừng. Các vị biết cái hạt vừng nó mỏi nhỏ nhỏ đó, 100 năm lấy ra một hạt thôi, bao giờ lấy hết cái số vừng ấy thì gọi là một kiếp. Mà trong kinh dạy là đấy, vào địa ngục thì phải đếm lấy số kiếp mà đếm. Một cái tội rất nhỏ của chúng ta thôi thì đọa vào địa ngục 900 à không, đọa địa ngục 900.000 năm. Thế còn thì thôi thì tôi cứ nhớ rằng một câu ở trong kinh Lương Hòa, đem cái con mắt ác gọi là ác nhẫn thị sư, đem cái con mắt ác mà nhìn cái ông thầy của mình thì 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Một kiếp chúng ta đến không nổi nữa. Cái chuyện mà cái một cái hộc mà chúng ta lấy ra một hạt thì 100 năm mới lấy ra một hạt, liệu bao giờ mà lấy hết. Cho nên nói một kiếp chúng mình đếm cũng không nổi nữa. Mà bây giờ 80 ức kiếp thì bao giờ. Cho nên một khi đã đọa rồi khó là chuyện tỉnh lại lắm. Thế là đấy, cái ở trong địa ngục đã khổ như thế, nhưng mà vào địa ngục rồi mà ra đâu có được lên làm người ngay. Bởi vì vào địa ngục rồi nó đờ đẫn, bị tra tấn, bị lửa nó nung nấu, không có thể tỉnh được, cho nên nó đờ đẫn lắm. Thế thì ở địa ngục ra phải làm quỷ, làm ma, lại chịu những cái cực khổ trong cái đời quỷ ấy, là cũng phải bao nhiêu kiếp nữa. Đến khi giả xong nợ ở địa ngục, ở quỷ rồi, lúc bây giờ mới lên dương thế để đền những nợ cũ, nghĩa là không phải hết nợ đâu, mà bây giờ mới đi đền, phải làm trâu, làm bò, hay làm gà, làm vịt, làm chim, làm các loài giống vật, gọi là lên dương thế, làm các loài vật để đền những cái nợ cũ. Thế vì thế, cho nên kéo dài cái thời gian như vậy, rồi mà làm loài vật, thì bao giờ lại tỉnh để được lên làm người. Thế cho nên đây Phật mới bảo ví cho con rùa mù ở dưới bọng cây, 100 năm mới ngóc đầu lên một lần. Nói 100 năm nghĩa là đối với loài người mình, cái con số 100 ấy là dài, tức là khó khăn lắm mới ngóc được đầu lên một lần. Mà trong cái lúc ngóc đầu lên ấy thì làm sao mà được làm người? Duyên này duyên kia lôi cuốn như là con rùa mù ở trong một cái biển sóng. Ví dụ cái bọng cây là ví với cái bào thai, cái tử cung của bà mẹ. Nhưng mà định vào cái tử cung của bà mẹ, nhưng mà cái duyên này duyên kia cũng như cái bọng cây sóng, mình tới cái chỗ này thì sóng nó lại đánh sang bên kia rồi. Đấy. Tới cái chỗ kia thì sóng lại đánh bên này. Thế thành ra bao giờ gặp duyên để mà được làm người. Cho nên số đông mới là cái loại lạc. Mình nhìn một cái tổ kiến, mình thấy biết bao nhiêu. Một cái ổ sâu biết bao nhiêu. Cho nên đọa nhiều mà được làm người ít lắm. Thế cho nên bây giờ chúng ta được cái phước làm người, có học kinh Phật mới biết là được cái thân làm người là một cơ duyên hiếm có lắm. Thế thì vậy thì sớm tối chớ uổng phí cái ngày giờ trong khi mình được làm người. Lo mặt, lo tiền bạc, lo 100 thứ. Thế cho nên không thấy cái, đâu có thì giờ mà nhớ đến cái chân tâm bản tánh của mình. Tiếp buộc chúng ta, ví dụ như cái ông pháp sư đó, ông ấy có cái nghiệp, ông ấy khinh mạn cái vị tăng. Đấy, cái nghiệp khinh mạn. Thế là thốt ra một lời, ông tụng kinh như chó sủa. Ấy thế là một hành nghiệp. Cái nghiệp đó, nó khiến cho ông phát xuất ra cái hành động, cái lời nói khinh mạn. Thế là thành ra trói buộc ông 500 đời trong cái vòng làm thân con chó. Mà đấy là ông là một vị có phước đức lớn, cho nên mới gặp được thánh tăng. Hết 500 đời mới được trở lên làm người. Chứ còn nếu không gặp được thánh tăng thì cứ làm chó mãi, hoặc là còn đi xuống còn nặng nề hơn. Thế cho nên gọi là cái hành nghiệp này, nó trói buộc chúng ta. Cũng như cái vị hòa thượng, vì cứ đam thích cái mớ mía, thế rồi thành làm thân con sâu, hỏi bao giờ tỉnh được mà trở lại. Thế cho nên chúng ta nhiều khi những cái không ngờ, những cái rất thường mà chúng ta can tâm đem cái tinh thần vùi dập và trong địa ngục ngạ quỷ bàng sanh phí phạm. Thế cho nên đây ngài mới bảo là những hành nghiệp nó cứ trói chúng ta, bất chợt làm trâu làm bò, bất chợt làm gà làm vịt. Một lời nói thôi mà thầy làm chó 500 đời. Trong kinh còn kể bao nhiêu các cái chuyện khác. Đấy. Một đứa trẻ, bố nó, tại đây một đứa trẻ, một hôm có một vị tăng, ngài đi qua cái con đường đã đang đi, thì bỗng nhiên ngài bật cười. Thấy cái chú tiểu đi bên cạnh mới hỏi, cái gì mà thầy nhìn vào cái chỗ trong rừng mà thầy cười. Thế ông thầy mới bảo cái chú tiểu rằng, cái con chim nó đang đứng, nó đang hót ở trên cây kìa. Đây, kiếp trước ấy, nó là con trai của ta. Ta đi tu, mà nó có ôm cái chân nó giữ, nó không cho đi tu. Này. Mà vì cái nghiệp giữ ông bố không cho bố đi tu, mà cái đứa con ấy, chịu cái quả báo làm những loài phải chịu mù một thời gian dài. Đấy, cho tới bây giờ hết cái nạn mù thì vẫn còn là loài bằng xanh. Cho nên đấy, cái con chim đang hót ấy, kiếp xưa nó chính là con của ta. Chúng ta bây giờ đang sống chung quanh những con chó, con mèo, con gà, con vịt đều là thân nhân cũ của mình. Mà nó chỉ có những các cái mà mình không thể ngờ được. Cho nên Phật nói rằng cái nguy hiểm sinh tử đáng sợ lắm. Một lời nói không đâu một cái cử động không có nghĩa. Ấy thế, trong kinh lại còn kể một câu chuyện chúng ta không thể hiểu được. Một đứa bé nó mới có lên 7 thôi, thì nó mới trông với một vị sao. Nó mới bảo cái ông kia đen, đen như con quả, cái ông kia như, giống như con quả. Thì tội nghiệp nó mới có lên 7, nó biết gì đâu. Thế thì ngay lúc bây giờ Đức Phật mới bảo thằng bé này về sau, phải nhiều đời sau này sẽ phải làm quả. Thế bà mẹ vội vàng bắt con quỳ xuống để sám hối. Thế nhưng mà Phật bảo rằng không thoát được, vì nó đã nói một vị tăng như thế, thì sau này nó phải làm cái thân ấy. Thế mà nó mới 7 tuổi, nó có biết gì đâu. Cho nên là nó bâng quơ nói một câu thôi. Mà rồi về sau bao nhiêu đời làm quả. Mà thôi thì làm gì thì làm cũng không ngại. Nhưng mà chỉ khó có một điều, đã đọa rồi làm sao mà tỉnh để đi lên. Cái ấy là cái khó. Thế cho nên đây Ngài mới bảo những cái hành nghiệp, tức là những lời nói, những cái việc làm này, những cái nghiệp, chữ hành nghĩa chính nghĩa là đi, nghĩa là chuyển động, chuyển vận. Những hành nghiệp nghĩa là những cái nghiệp nó đã chuyển động, hoặc là lời nói, hoặc là việc làm, gọi là hành nghiệp. Nó mang chúng ta vào cái quả báo sanh tử. Không cùng tập. Xin đọc tiếp cái kinh nhà. Mọi sự đang bấp bênh. Bây giờ chúng mình đang ngồi đây, tưởng như mình ngồi trên ghế vững vàng, nhưng mà tổ nói là bấp bênh. Cái ghế của chúng ta nó đang bấp bênh, cái chỗ ngồi của chúng ta đang bấp bênh, nghĩa là cái thân làm người này đang bấp bênh lắm, chợt còn chợt mất. Mà mất rồi thì đi đâu? Cái sự giác tỉnh của chúng ta còn bấp bênh lắm. Nếu mà làm người hay tiếp tục làm người thì còn có một chút hy vọng. Nhưng làm người như chúng ta cả mấy chục năm đi qua rồi, mà đâu chúng ta có giác tỉnh, đâu chúng ta đã có giải thoát, thế thì hy vọng gì? Thế cho nên bấp bênh lắm. Thế đây Ngài nhắc như thế. Vì thế ngay cái giờ phút này, chúng ta, nếu mà chúng ta quả quyết ai tu thiền ấy, thì ngày đêm thiền định. Ai tu tịnh độ thì nhất tâm niệm Phật đi. Đã. Ngay giờ phút này chúng ta gắng sức, đừng bỏ phí. Mỗi một cái niệm mà nó lại lạc về cái kiến hoặc tư hoặc, thế là lạc về cái đoạn lạc. Cho nên cứ từng niệm nhớ niệm Phật cho được đến nhất tâm bất loạn thì giải thoát. Mà nếu không ấy thì đấy, cái con đường đáng thương, đáng lo, đáng sợ, nguy hiểm như thế đấy. Thế vậy thì bấp bênh tùy cái khả năng của chúng ta. Nếp sống của ta hiện tại có ảnh hưởng đến suốt kiếp vị lai. Con nói tiếp cái đoạn bạch cái câu ấy. Thì bây giờ phút này, nếu chúng ta nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về cõi Phật, thế thì về sau một khi mà đã vãng sanh được về cõi Phật rồi, thì yên chí suốt kiếp vị lai làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Và nếu không chịu nhất tâm niệm Phật, hay là chưa nhất tâm niệm Phật được, mà không chịu trì trai giữ giới, kiểm soát mình từng niệm, đừng để cho một niệm nào nó lôi đi. Để một niệm nó lôi đi ấy, thấy là lại suốt kiếp vị lai khốn khổ. Cho nên bây giờ phút này đang được làm người, đang được học giáo lý, đang biết đường lối giải thoát. Vậy thì quan hệ ở giờ phút này, cái gót chân của chúng ta đó, nó đi đường nào thì chúng ta sẽ tới đó. Nếu lên đường hiền thánh thì suốt vị kiếp vị lai chúng ta sẽ là hiền là thánh, vĩnh viễn an vui. Còn nếu mà đi cái đường trầm luân thì suốt kiếp vị lai sẽ vĩnh viễn trầm luân. Đợi sẽ cũng có ngày giác tỉnh, nhưng mà lâu lắm, không đến nỗi Phật tổ cũng không biết trước được ngày nào. Cho nên chính cái giờ phút này, ngày giờ chúng ta ở Hương Sen đây là ngày giờ quan trọng. Sớm tối là mỗi một buổi sáng là một buổi sáng quan trọng, mỗi một buổi tối là một buổi tối quan trọng, mỗi một giờ phút nó đi qua là một giờ phút quan trọng. Giờ phút này chúng ta đền ơn đáp nghĩa cha mẹ, giờ phút này chúng ta đưa tổ tiên chúng ta về cảnh giới an lành, giờ phút này chúng ta đưa tất cả những các thập phương tín thí đưa về cái cảnh phúc đức an vui. Mà nếu không ấy thì tội nghiệp cả chúng ta và tất cả các bậc có ân đức với chúng ta không được ích gì. Xin đọc tiếp. Vàng lắm, thiết nghĩa là thiết yếu cần dùng lắm, cho nên đây là lý do cấp thiết. Chúng ta phải chuẩn bị làm gì? Tới mình gặp cái chết với thái độ thông minh, nghĩa là đến cái lúc chết ấy, thì mình không hốt hoảng, không nhớ người này, không cầu cái, không nghĩ đến cái gì khác là niệm Phật. Thế là chết với thái độ thông minh. Còn đến lúc chết ấy, vẫn còn lo cái chuyện cái nhà tôi chưa làm xong, còn mấy thằng con với mấy cô con gái mà tôi chưa xếp đặt xong, còn lo những cái chuyện mà mình không thể lo được, thì đó gọi là không thông minh. Còn cái người thông minh ấy, thì cái lúc chết ấy, người ta nghĩ đến cái giải thoát. Thế cho nên là đến lúc chết là người ta vội phải niệm Phật. Thế lỡ có chị em ở chung quanh có ai làm gì trái ý, cái lúc bây giờ thì người ta mát mẻ nhu hòa, thế đó là chết với thông minh. Chứ nếu lúc bây giờ mà nổi sân thì sao? Cái lúc chết có người bạn ở bên cạnh nó có một cái thái độ gì đó mình tức mình nổi sân lên thì sao? Cái người mà chết để đi làm đi vào cái bụng ngân rắn thì cái người khôn hay dại, cái người thông minh hay là ngu đần, cái người có thông minh không? Ở đấy thế. Thế mà muốn cái lúc chết mà mình không giận ai cả thì phải làm nào? Đừng giận ai. Thế thì cái lúc chết mà thông minh, cái người thông minh ấy là cái lúc mà mình chết ấy vui vẻ hoan hỷ, từ bi hỷ xả. Thế thì cái tâm ấy là cái tâm hiền thánh. Thế nhưng mà đến lúc bây giờ mình muốn mình được thông minh, mình thông minh, mình vui vẻ, mình khoan hồng, thì bây giờ mình phải vui vẻ khoan hồng đi để yên tâm là cái lúc chết mình mới thế được. Còn bây giờ mình cầu nhau mình hay gắt thì hy vọng cái lúc chết mình thông minh được không? Ê, ngu đần đấy, không thông minh đâu. Đừng nghĩ là mình giỏi lắm, mình ghét người này, mình giận người kia, mình chê người ta, mà chính mình là cái người đang giải đấy. Như cô vừa nói, có ba dụng cụ là văn tư tu, thì cô giải nghĩa thì đúng rồi. Bây giờ xin cho thí dụ để chúng ta nhận thấy ba cái thứ trí tuệ này. Người ta thường nói văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, để giúp chúng ta tìm thấy được sự thật ta là ai. Vậy xin cho thí dụ mà ta nghe rõ, ta hiểu được thì đó gọi là văn tuệ. Thế là ta có một thứ trí tuệ rồi đấy, là văn tuệ. Bây giờ cái thứ hai, thí dụ như hàng ngày Diệu Nguyệt xét thế nào thì biết được cái tâm mình, đó, cái thân mình nó không thật ở chỗ nào. Diệu Nguyệt thì giả. Thế nhưng mà xét ra tìm từ đỉnh đầu đến chân, tìm xem Diệu Nguyệt nó đứng đâu. Trước hết là cái tóc, xong rồi đến cái da. Đấy. Đến cái da rồi đến cái thịt, rồi đến cái xương, rồi đến cái tủy, rồi ruột, gan, tim, phổi, mỗi thứ nó đều có tên của nó cả. Từng cái một mà bảo là Diệu Nguyệt thì không thấy. Nên cho nên chúng ta phải suy xét như vậy. Cái suy xét như thế mà tỉnh được ra, hiểu được, thì đó là chúng ta đã có cái tuệ thứ hai tên là tư tuệ. À. Thế còn đợi rồi cái thứ ba là hư vọng. Thì đấy, văn tuệ xong rồi, tư tuệ xong rồi, thế nào gọi là tu tuệ? cái thân này ấy, quan sát nó không có gì thật là ta, có phải không? Trong một cái đề tài ấy, một cái vấn đề ấy, thì cô đã được văn tuệ rồi, tư tuệ rồi. Bây giờ phải thế nào cô mới đủ cái tu tuệ để cô tròn được ba tuệ trong cái vấn đề ấy? Nói một cái đấy chứ đừng nói lông bông nhiều. Thì trong một cái vấn đề đó, thế nào là cô thật sự cô hiểu được cái thân này là hư vọng? Thế thì cô được văn tuệ rồi, cô lại được tư tuệ rồi, bây giờ đến cái tu tuệ là làm gì, làm thế nào để mà mình có được cái trí tuệ vào cái việc này? Nói nhưng mà làm cái gì để cho chị em ta biết đường ta mò của mình nó không thật? Đang nói về một cái việc ấy thôi mà mình phải đủ ba cái trí tuệ, mình mới là cái người hoàn toàn hiểu được cái việc này. Còn nếu cô chưa đủ ba thứ trí tuệ, cô vẫn chưa phải là người đã nhận được cái nghĩa cái thân này là hư vọng. Cho nên phải đủ ba cái tuệ. Bây giờ cô được hai rồi, còn cái thứ ba thì thế nào nữa? Mỗi khi mà bây giờ có văn tuệ là nghe Phật giảng, hiểu được thân này nó hư vọng, nó không phải là diệu nguyện. Thế rồi lại tư tuệ là suy ngẫm quan sát, biết rõ rồi, nào là tóc, nào là da, nào là thịt, nào là ruột, chả biết, chả thấy cái gì thực là diệu tuệ cả, rõ ràng không có diệu tuệ. Thế bây giờ còn cái tu tuệ, mình đã biết thật nó là cái không phải mình rồi. Vậy thì bây giờ người ta gọi tên diệu nguyệt ra, người ta la, người ta cái xấu, thì diệu nguyệt có bực bội không? Nghĩa là chưa có văn tuệ. Nếu chưa có cái suy ngẫm quan sát để thấu đáo cái việc này thì mình chưa có tư tuệ. Thế bây giờ mình đã có, mình hiểu rồi, mình được hai cái tuệ rồi, thì dĩ nhiên ở trên cái thực hành, thực hiện cái chuyện diệu nguyệt và cái hư vọng, thực hiện nó. Thế cho nên khi người ta khen thì không mừng, bởi vì diệu nguyệt là cái hư vọng. Thiên hạ có khen là chẳng qua là gió thổi, chả quan hệ gì. Thế mà người ta có chê chăng nữa cũng gió thổi, chả quan hệ gì, bởi vì đã biết rõ nó là hư vọng. Chứ nếu mà cô lại còn nổi giận mỗi khi người ta chê trách, hoặc là mừng rỡ mỗi khi người ta khen ngợi, thì cái trí tuệ hiểu biết cái thân này hư vọng đã có chưa? Thế cho nên bây giờ cô phải tu tập, bởi vì chúng ta cái mê vọng từ nhiều kiếp, học thì hiểu như thế đấy, nhưng mà trên sự việc hàng ngày chúng ta vẫn bực bội, tức tối, giận người này hơn người kia, bởi vì cái chất ngã của ta nó vẫn đủ lù ra đây. Cho nên bây giờ phải có sự tu, nghĩa là mài giũa, sửa đổi, làm thế nào cho ngay cái hành vi cử chỉ, cái nếp sống của mình nó hiển rõ cái trí tuệ này ra. Thế thì tức là mình mới có cái tu tuệ, cái đủ ba cái phần này ấy, nó mới thành được cái mà chúng ta gọi là hiểu biết. Nếu mà cái vật chưa có đủ ba cái tuệ này thì Phật gọi mình, cái tinh của mình ấy, Phật gọi là mê tín, không phải là chánh tín. Cho nên ở mỗi vấn đề, ở mỗi đề mục, chúng ta phải có đủ ba cái thứ tuệ này. Nên nếu làm một, làm hai thì chưa được, phải đủ ba. Thế thì quý đấy, cho nên đây mới nhắc là phải đủ ba cái dụng cụ này thì chúng ta mới thấy được sự thật ta là ai. Thế đấy, khi bây giờ con đã thấy được cái diệu nguyệt là giả, thấy được cái giả thì buông nó ra, thì con sẽ thấy được cái thật là ai. Vậy thật thì diệu nguyệt là ai? Những cái tham sân si, buông hết các thứ chuyện rắc rối ở chung quanh mình, cái tâm mình nó chừng lại, thì tánh Phật của mình nó bản lai nó vẫn đứng đấy. Thì khi ấy mình thấy được cái tánh của mình là tánh Phật. Tánh Phật nghĩa là thường trụ bất động. Thì khi ấy mình mới làm chủ được mình. Cái tánh Phật này nó mới là chủ nhân. Còn bây giờ đây người ta vừa mới khen thì cái tham ấy nó đã nổi lên, nó chi phối. ta vừa mới chê, thì cái sân giận nó đã nổi lên, nó chi phối, thì cái tánh Phật nó có làm chủ được không? Đó, chúng ta hiện tại bây giờ là bị những cái mê vọng, nó chi phối hoàn toàn, chúng ta mất quyền tự chủ. Chỉ khi nào đủ ba cái phần văn tư tu, như vừa nói, tập mãi, rồi chúng ta mới có khả năng sống thật sự với cái tánh Phật của mình, mà không bị những kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc các thứ mê lầm nó chi phối nữa, và thể hiện niềm vui giải thoát gọi là trí vô ngã là thế nào chứ? Cởi, thoát là hết cái trói buộc, giải thoát. Vậy thì con bị cái gì nó trói mà bây giờ được giải thoát? Những cái mê vọng, những cái tham sân si mạng nghi tà kiến, phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng, ba cái ấy nó trói chúng ta. Thế nào con gọi là phiền não chướng? Suốt ngày nó phiền, phiền tức là nó nung nấu, não là nó làm chúng ta não loạn, chướng là nó chướng ngại cái sự, cái trí tuệ giác tỉnh. Thế cho nên những tất cả những các cái vọng tâm, tham sân si mạn nghi tà kiến, những cái ấy gọi là phiền não chướng. Thế còn cái gì là nghiệp chướng? Còn cái nghiệp chướng ấy là sát đạo dâm vọng cuống xiểm hại kiêu. Đã, những các cái thói quen từ lịch kiếp đến giờ, để mà bởi vì cái nòng cốt của nó là cái chấp ngã, thế do cái mê đó, thế cho nên bây giờ có những các cái thói quen hàng ngày, có nhiều người không thực sự ra con nhà giàu có mà vẫn cứ đi ăn cắp, bởi vì nó có cái nghiệp, cái thói quen từ nhiều kiếp. Thế, sát đạo dâm vọng cuống xiềng hại kiêu, các thứ, những các cái thói quen hàng ngày nó thành cái các cụ gọi là những cái thói hư tật xấu, nó thành thói thành tật, tức là nó đã quen này, cái việc làm mà đã quen đi, nên chúng ta ở nơi lời nói và hành động thì cái nghiệp vẫn nó hiện lên. Cái đó gọi là nghiệp chướng. Thế còn cái báo chướng là cái gì? Thì bây giờ đây, các thứ vinh nhục nó hiện lên đây, trong cái cuộc đời của mình hiện tại, sáu căn, sáu trần. Những cái gọi là báo chướng. Thế tại sao lại gọi là chướng? Ừ, thì nó là cái quả báo. Sao lại gọi chướng? Vui giải thoát, gọi là trí vô ngã. Thế bây giờ cô thể hiện, cô học, cô tu để thể hiện cái giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát. Cái giải thoát ấy tên nó là trí vô ngã. Nhưng mà tôi hỏi cô giải thoát cái gì? Nghiệp chướng, báo chướng. Vì mình bị cái chướng ấy nó ngăn che khiến cho mình không thấy được cái trí vô ngã. Thế cho nên bị cái chướng đó, nay cần phải cởi gỡ những cái chướng ấy đi thì mới thấy được cái trí vô ngã, giải thoát, cởi gỡ những cái phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng thì cái trí tuệ vô ngã nó mới hiển lộ ra. Cô hiểu thế nào gọi là cái trí tuệ vô ngã? Có ba dụng cụ là văn tư tu để cho cô hiểu rõ cái thân này là cái hư vọng, có phải không? Đấy. Thế có phải hiểu rõ được cái thân hư vọng này ấy, thì gọi là cái trí tuệ vô ngã, các bạn. Thế cho nên trí tuệ vô ngã là tỉnh giác. Có cái trí tuệ biết được cái thân này nó là cái hư vọng. Mà muốn có cái trí tuệ vô ngã này ấy, cô phải có ba dụng cụ là văn tư tu. Thì bây giờ cô làm ơn nói lại cho tôi biết thế nào gọi là cái trí tuệ vô ngã. Mình khiêm tốn, nhún nhường, không có tranh cãi với ai, bởi vì biết cái thân là hư vọng. Mà người nào đã biết thân mình hư vọng thì tức là cũng biết thân mọi người cùng hư vọng. thì đâu có thì giờ để bận lòng những cái hư vọng nữa. Cái đấy, những người như thế gọi là người có trí tuệ vô ngã. Cái chữ trí vô ngã này nó phải đủ ba cái phần văn tư tu, nó mới thành cái trí vô ngã. Cho nên cái tướng mạo của cái người có trí vô ngã là cái khiêm tốn, nhún nhường, nhã nhặn. Cái vị này không tranh cãi với ai. Như ông tu, ngài tu Bồ Đề, ngài chuyên, ngài là vị đắc đạo về Bát Nhã, biết cái thân này là hư vọng, cho nên tên của ngài được cái tên là Vô Tranh, chứng được cái vô tranh, tức là không tranh cãi với ai cả, chỉ tùy thuận tất cả chúng sanh. Đó là cái tướng của cái người không có chấp ngã, cái người có trí tuệ. Còn chúng ta cứ hơi một tí thì tranh thì cãi, thì cái gì cũng lấy cái phải về phần mình, thì rõ ràng đó là tướng, cái tướng của ngu si. Ta, cái thân này là thể chất của ta, Như Minh là tên của ta. Thế rồi bảo vệ cái thân thể với lại cái danh giá cho Như Minh đó, như thế gọi là mình có cái ta. Thế nếu mà có ai động đến là không bằng lòng, thế như thế gọi là chấp ngã, tức là chấp ta. Cho là có ta đang đứng đây, cái thân này là thân thể của ta, thế như thế gọi là ta, là cái ngã. Thì đây nói chưa lột mặt nạ cái ngã, tức là nói cái gì nhỉ, tức là nó hư vọng, ta cứ cho nó là thật. Như cái thân này cứ đặt tên nó là Như Minh,